không biết là liệu duyên với lại những cái nghiệp sẽ là hết duyên và hết nghiệp không, và thông thường nó là những cái nghiệp này.
Gieo duyên á là kết nối duyên theo ý nghĩa là duyên lành, mà chúng ta với tư cách là một đương sự gắn kết với một giá trị nào đó, ví dụ như ta có từ gieo duyên với Phật pháp, tức là mình kết duyên mình với chân lý và đạo đức Phật dạy. Hoặc chúng ta có những từ gieo duyên với tăng đoàn, nghĩa là làm công việc cúng dường cho chư tăng hoặc là chư ni, để các vị tăng sĩ lo chuyên hành trì, không bận tâm đến công việc tạo ra tài chính kinh tế. Nhờ đó mà về tu tập của các vị xuất gia đó gặp được nhiều thuận lợi. Nói cách khác là gieo duyên là một từ để chỉ cho việc kết nối các thuận lợi với tư cách là các duyên, để theo đó đó những giá trị cao quý đó được tăng trưởng và phát triển theo chiều hướng tích cực và bền vững. Liễu duyên đó, có ghi đen là nắm vững được duyên. Liễu đây là nắm vững, hiểu rõ. Phần lớn các Phật tử tại gia chỉ để ý đến nhân và quả thôi, mà quên đi yếu tố duyên. Để từ nhân trở thành một kết quả tích cực đó, thì thuận duyên là yếu tố rất quan trọng và không thể thiếu. Trong chiều hướng này thì chúng ta cần phải nhận diện rõ giữa duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận được hiểu là những hỗ trợ, những tác động, những điều kiện mà dựa vào đó đó các nhân chân chính có cơ hội được phát triển để trở thành một cái kết quả như sự trông đợi của chúng ta. Nghịch duyên á, là những tác động, những ảnh hưởng từ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, mà theo đó đó các cái nỗ lực của chúng ta đó hầu như đó chỉ nhận được cái phản hồi dội ngược, chứ nó không diễn ra như sự trông đợi. Như vậy duyên chính là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của một nhân để trở thành một kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Do đó, để nắm chắc được các kết quả an lành trong tầm tay của chúng ta, việc gieo trồng càng nhiều càng tốt các thuận duyên sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được những cái thành công như sự trông đợi. Còn kết thúc duyên á, thì trong chữ Hán gọi là đoạn duyên. Bản chất của các thuận duyên đó đều mang lại các giá trị tốt. Do đó người tu học Phật không có đoạn duyên, mà phải có mặt giữa dòng chảy của duyên, rồi mình làm chủ tâm mình qua ba phương diện: làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ nhận thức. Thì lúc đó đó, duyên dầu là thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn có thể sống thông dong và tự tại giữa chúng. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy như thế này: giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Rộn ràng đây là một cái duyên tiêu cực, tức là bươn chải rồi vướng bận, dính líu với những cái trần duyên, làm cho người ta rất khó có thể làm chủ được tâm. Nhưng nhờ có tu học Phật, chúng ta dễ dàng làm chủ được các phản ứng cảm xúc. Và khuynh hướng tu đó đó được Đức Phật khích lệ. Còn thời Đức Phật đó thì hình thức tu riêng một mình mà ngày nay chúng ta thường biết đến như là nhập thất hay nhập cốc đó, là không được khích lệ. Có một lần có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tòa, tu hạnh một mình ở trong rừng sâu, không giao tiếp, không chia sẻ gì với các bạn đồng tu. Điều đó, đó đã làm cho vị tăng sĩ này đó trở nên nổi tiếng, vì phần lớn là những người mới bắt đầu tập sự xuất gia đó thì vẫn còn cái nhu cầu tiếp xúc với duyên. Mà đang khi vị này đó là tự làm chủ mình, vui vẻ hạnh phúc khi ở riêng một mình. Được biết việc đó, Đức Phật đã cho gọi vị tỳ kheo này đến gặp ngài. Sau khi hỏi, vị tỳ kheo trả lời rằng: quả thực con là người sống như thế, con rất hạnh phúc khi được sống như thế. Đức Phật mới gỡ: đây không phải là điều mà Như Lai đã dạy cho các đệ tử xuất gia của người. Ta đã dạy rằng đó là người biết sống một mình được hiểu là người làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức ngay trong hoàn cảnh hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Như vậy, qua lời dạy đó đó thì Đức Phật có khuyên hướng khích lệ chúng ta phải sống chung với bạn đồng tu. Người xuất gia thì có các bạn đồng tu là các sư anh, sư chị, sư đệ, sư muội. Người tại gia đó thì có các bạn đồng tu là người tiếp cận Phật pháp trước mình, hoặc là những người đồng hành Phật pháp với mình. Còn tu một mình á, chúng ta sẽ có một cái cảm giác là được trấn an, vì lúc đó mình không có giao du tiếp xúc gì với ai. Do vì không tiếp xúc với ai đó, cái duyên đó nó trở nên trống vắng, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đã được tiến bộ rất nhiều và rất sâu trên con đường tu. Nhưng đó chỉ là một cái trấn an về cảm xúc thôi. Đến lúc khi mình bắt đầu tiếp xúc với xã hội xung quanh á, rất nhiều các cái dương nghịch tương phản lại hoặc là trái chiều với những gì mà chúng ta đã trông đợi, cái cảm giác phiền não đó bắt đầu nó trỗi dậy. Thì bằng cái phản ứng đó đó, chúng ta biết rất rõ rằng là mình vẫn chưa làm chủ được duyên, tức là chưa làm chủ được hoàn cảnh, cho nên tâm mình đó, nó bị trôi nổi theo hoàn cảnh thôi. Điều đó nó cũng giống như tình trạng một con rùa bị các con vật khác lớn hơn tấn công. Phản ứng của con rùa lúc đó là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai và giữ tư thế này thật lâu. Con rùa trấn an rằng đó là không có con vật nào có thể ăn tươi nuốt sống được nó. Nhưng mà trấn an không phải là giải pháp, là bởi vì con vật vẫn tiếp tục chầu trực. Cho đến lúc nào con rùa lúa đầu ra, lúa tứ chi ra và tiếp tục các bước bò ở trên mặt đất, thì lúc đó đó tánh mạng của nó tiếp tục bị đe dọa. Và ảnh dụ này cho chúng ta thấy là việc kết thúc duyên giữa mình với hoàn cảnh, giữa mình với con người, làm cho chúng ta cảm thấy là mình rất là an lạc, nhưng mà cái đó không phải là tu. Còn đang khi cái cách tu mà được Đức Phật khích lệ đó là con người phải giao tiếp với xã hội, và trong cái sự bận rộn của xã hội đó, chúng ta nắm chủ được, làm chủ được tâm của mình, để cho mình không phải trôi nổi như là những chiếc lục bình ở trên con sông, mà cái độ chảy của đó đó lệ thuộc hoàn toàn vào thủy triều lên và xuống. Do đó, sống ở trong các hoàn cảnh khác nhau mà vẫn giữ được cái phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, người đó được gọi là làm chủ được duyên. Làm chủ được duyên quan trọng hơn rất nhiều so với là kết thúc duyên. Hiện nay thì cũng có một khuynh hướng một số Phật tử đó là tu kết duyên, tức là cắt đứt hết mọi duyên diễn ra xung quanh mình, rồi không giao du, không tiếp xúc, thậm chí là ngừng công ăn việc làm, lại ngộ nhận rằng là mình đang có những cái tiến bộ tâm linh. Đó là một ngộ nhận cần phải vượt qua. So sánh việc làm chủ duyên của Đức Phật đó với chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy có một bài học lớn. 6 năm đầu tu có hạnh sai phương pháp, Đức Phật đã cắt đứt hết toàn bộ các duyên xảy ra với ngài. Sau đó đó, khi đạt được đỉnh cao của phương pháp tu khổ hạnh, Đức Phật thấy rất rõ đó, ngài vẫn không đạt được hạnh phúc. Từ đó Đức Phật đã thực tập con đường bát chánh đạo, còn được con đường trung đạo và trở thành bậc giác ngộ. Nếu chúng ta tạm lấy cái thời gian 49 ngày thiền định miên mật để đánh giá, thì Đức Phật 45 năm theo Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là 49 năm theo đạo Phật Đại Thừa nhập thế và độ sinh. Và mỗi ngày đó, kinh sách mô tả đó, Đức Phật đều đi vào các thành để có cơ hội giảng kinh, tức là tuyên thuyết chân lý do ngài khám phá cho những người hữu duyên với ngài. Chứ Đức Phật không ở trong rừng sâu và núi cao như là Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Nói một cái khác là nhiều nước theo Phật giáo Đại Thừa có khuynh hướng là hạn chế cái việc tiếp duyên với quần chúng. Và dĩ nhiên việc đó nó sẽ giúp cho người tu rất là thuận lợi, nhưng mà nó gây trở ngại rất lớn cho những người tại gia, vì người tại gia không có cơ hội để đi vào đó thường xuyên được. Đang khi đó, các ngôi chùa được Đức Phật tiếp nhận và truyền bá, bao gồm chùa Trúc Lâm ở gần núi Linh Thú và chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, chỉ cách trung tâm của thành phố chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Đó là hai ngôi chùa điển mẫu được vào tiếp nhận, một cái đó từ đức vua Tần Hoàng Xá La, ngôi còn lại đó thì từ tỷ phú Cấp Cô Đọc. Như vậy đó là chùa được Đức Phật tiếp nhận nằm giữa dòng duyên của cuộc đời để độ cho con người, đó là nương vào các duyên thuận và nghịch để có thể làm chủ thân và tâm của mình. Còn Đức Phật thì không có khuynh hướng là tách rời khỏi duyên. Do đó trong quá trình tu học á, chúng ta phải nắm vững về duyên, về những tác động đa chiều của nó, để trong mọi tình huống á, mình vẫn có thể vững tâm bền trí trên con đường tu học Phật. Và một khái niệm nữa mà người tu học cũng cần phân biệt, đó là khái niệm tùy duyên. Đây là một khái niệm Phật học thuần túy xuất phát từ Trung Quốc. Tùy duyên á, có nghĩa đen là chạy theo duyên hoặc là lệ thuộc vào duyên. Và đây là một thuật ngữ không phản ánh đúng tinh thần tu học Phật. Rất nhiều người trong chúng ta ngày nay đó, mỗi khi ai mời mình tham dự một khóa tu, là một Phật sự hay là một thiện sư nào đó, chúng ta có thói quen trả lời là để tôi tùy duyên đã. Đó là một lời thói thác thôi. Thay vì mình từ chối sợ người ta phật lòng không vui, thế nên là để tôi tùy duyên. Rồi tùy duyên có nghĩa là gì? Giống như để lục bình trôi, đến đâu hay đến đó. Đang khi đó người tu học Phật đó là phải nỗ lực bằng sự tinh tấn tạo ra các thuận duyên. Nó giống như cái câu thành ngữ đó, muốn ăn hãy lăn xuống bếp, chứ không phải ngồi đó mà chờ sung rụng. Tùy duyên nó giống như ngồi chờ sung rụng vậy đó, mà biết chừng nào trái sung mới rớt ngay cái miệng của mình để mình nuốt. Còn tạo thuận duyên là chúng ta chủ động tìm những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để cho duyên tốt nó được diễn ra. Cho nên đó, tu học Phật đó là phải rời bỏ cái tùy duyên, mà phải thế vào đó là làm chủ duyên. Còn nếu mà dùng từ tùy duyên theo cái nghĩa tương đương á, như các thiền sư Việt Nam là nhậm vận đó, tức là nương vào cái thời vận để chúng ta không bị chìm trong các nỗi sợ hãi, thì cái đó được xem là làm chủ duyên. Nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là khi mà mình tùy thuận theo cái thời cuộc, đôi lúc đó thì nó tích cực, đôi lúc thì nó tiêu cực, để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những nỗi khủng hoảng và sợ hãi, và hãy thấy những khủng hoảng và sợ hãi đó chẳng qua đó, nó cũng giống như là sương của đầu hôm bám ở trên, nó là các cái mặt lá chỉ cần ánh nắng mặt trời lên thôi thì tất cả các xương này đó nó tan tành không còn nữa. Tức là hãy xem những cái trở ngại đó là chuyện rất thường tình xảy ra với mình, cho nên không sợ hãi, không hoang mang, căng thẳng, lo lắng là cường điệu. Duy như thế nào thì chúng ta cũng tận dụng nó để mà sống một cách tích cực. Thì đó là cái khuynh hướng mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nhất là kinh Huyên Giác. Đức Phật nói nó có bốn loại bệnh mà người tu học Phật cần phải vượt qua. Trong đó đó, bệnh đó là nhậm vận, được hiểu hôm nay giống như bệnh tùy duyên, làm cho chúng ta tu lè phè tàn tàn thôi. Thứ hai đó là bệnh tác, tức là làm gắt củ kiệu, tu gắt củ kiệu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Thì tiếng Anh nó giống như là cái từ workaholic, tức là mình nghiện vào cái việc làm. Và có nhiều người từng nghiện vô cái tu, từ sáng cho đến chiều tối, thời gian nào cũng dành cho việc tu thôi, chứ không có lo đến làm Phật sự, không lo đến học Phật pháp nên mở trí tuệ, chỉ tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng trong tu tập thôi. Thì bệnh nhậm, bệnh tác đó là hai cái bệnh đối lập nhau. Và người tu học Phật đó cần phải vượt qua hai thái độ tu vừa nêu để chúng ta trở thành là người làm chủ được duyên. Mà làm chủ được duyên được hiểu là làm chủ hoàn cảnh, từ đó chúng ta mới làm chủ được thân và tâm của mình. Xin đi câu hỏi khác.
Đúng thầy giảng, thì là liệu chữ duyên là nắm vững cái duyên cho ta hết duyên, không biết con nghĩ đúng không thầy? Còn duyên thì liễu nghiệp thì sao thầy?
Chữ liễu trong chữ Hán đó nó có hai nghĩa. Nghĩa một là nắm vững, lão thông, nắm một cách thấu đáo, hiểu một cách toàn triệt. Nghĩa thứ hai là kết thúc. Liễu nghiệp ở đây có nghĩa là kết thúc các nghiệp. Tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta nên hiểu cái khái niệm liễu đó nó diễn tả cho ý tưởng nào. Thì trong trường hợp liễu nghiệp á, tức là chúng ta phải nỗ lực kết thúc các nghiệp phàm. Nghiệp phàm bao gồm trước nhất là các thói quen phàm, thứ hai là các hành động phàm. Hành động phàm á, được xem là các hành động mà về phương diện bản năng cũng như là thói quen chúng ta có khuynh hướng ứng xử như thế. Và các cái thói quen từ các hành động đó có khuynh hướng chối buộc chúng ta và làm cho chúng ta có khuynh hướng là phản ứng ra các loại hành động trong cùng một hoàn cảnh là giống như nhau. Ví dụ như bây giờ mình để ngón tay mình vào trong lửa thì một chục người như một phải rút tay ra, nóng quá. Nếu mà lỡ phỏng rồi chúng ta sẽ tìm những cái cách làm cho nó giảm nóng đi bằng cách là tô trét các loại kem mát vào, vân vân. Thì cái phản ứng đó là một cái thói quen, và thói quen này là không cần ai truyền đạt kiến thức cho ai, tự động á chúng ta có phản ứng đó. Đó là phản ứng theo thói quen. Chứ thực tế đó thì mỗi một cái thói quen dù là tốt hay là xấu đó đều có khuynh hướng chi phối cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như là những thói quen nghiện ngập bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, đều dẫn đến sự lệ thuộc vào thân và sự lệ thuộc vào tâm. Lệ thuộc thân đó thì dẫn đến các phản ứng hóa học trong cơ thể, đến giờ phút đó mà mình không đáp ứng nhu cầu của cơ nghiện bằng các cái chất gây nghiện thì chúng ta có cái cảm giác là đừ đẳng, mệt mỏi, giả dưỡi, bần thần, không làm được cái việc gì hết. Và mỗi khi chúng ta đáp ứng cái nhu cầu cho cái cơn nghiện được diễn ra thì thêm một lần nữa chúng ta tiếp tục bị lệ thuộc vào thân thể và lệ thuộc vào cảm xúc. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói các cái thói quen đó như là thói quen xấu ban đầu chỉ là các cái dây màng nhện, về lâu về dài nó trở thành các sợi dây xích, nó chối buộc và dẫn dắt mình giống như là những con lạc đà bị giật dây và điều khiển ở sau lưng vàng. Cho nên liễu nghiệp là những cái nỗ lực bằng tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật, để chúng ta kết thúc hết tất cả các nghiệp phàm và các thói quen phàm. Từ đó đó mình không còn bị vướng kẹt vào trong đời sống của người phàm và kẻ tục. Như vậy trong khuynh hướng này đó thì liễu nghiệp, tức là kết thúc các nghiệp phàm, sẽ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, và từ chân nhân đó, người phàm đó sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, được gọi chung đó là quả A-la-hán. Và từ quả A-la-hán, quá trình tu liễu nghiệp tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ chứng đắc được quả Bồ-Tát. Rồi từ quả Bồ-Tát, nếu tiếp tục tu, trải qua 51 cấp tâm linh, thì chúng ta sẽ trở thành diệu giác. Và ở vị trí diệu giác, nếu tiếp tục tu trọn vẹn, thì trở thành là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, còn gọi là Phật quả. Thì đó là cái tiến trình tu liễu nghiệp, liên hệ đến nghiệp hành động, nghiệp lời nói và nghiệp tư duy. Và người tu học Phật đó thì cái quan trọng là làm chủ được các hành động. Chứ còn liễu nghiệp theo nghĩa kết thúc tất cả các nghiệp phàm đó, chỉ có những vị xuất gia chân chính đó mới có thể đủ thuận duyên để làm công việc đó. Còn người tại gia đó, do giới hạn không gian sống, điều kiện sống và cái thời gian tu tập đó, nó có cái giới hạn nhất định, như là vẫn còn đời sống vợ chồng, thì việc kết thúc toàn bộ các nghiệp phàm là không thể thực hiện được, ngoại trừ những người tại gia độc thân. Và họ sống, họ tu đó cũng giống như là các vị xuất gia chân chánh vậy. Còn bằng không đó thì cái tiến trình đó, liễu nghiệp đó là rất chậm, nó mang tính tiệm tiến từ từ thôi, chứ không thể đạt được như là cái kỳ vọng của mình. Như vậy nói cách khác đó, người xuất gia sẽ có cái khả năng tu liễu nghiệp để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Người tại gia đó thì chủ yếu là tu tịnh nghiệp để cho cuộc đời của mình đó chứa đầy các hạt giống phước báo công đức, có được an vui hạnh phúc trong đời là được rồi. Xin đi câu hỏi khác.